Chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, bố Nhu ốm chết trong tù, chính ông Thính cũng là người đứng ra lo chôn cất cho người bạn xấu số. Như một người cha, ông khuyên Nhu hãy quên Hai là người vợ hiền trung thủy đợi Doãn trở về. Dẫu vẫn có những lá thư đi về, song quan hệ vợ chồng giữa Hai và Vượng Vượng ngày càng kém mặn mà. Ngày từ Nga trở về, Hai thất vọng khi thấy Vượng Vượng gầy gò nhạt nhẽo. Tấm bằng tiến sĩ của anh, cô chẳng mấy quan tâm mà chỉ quấn quýt với Chôm Chôm, con của em trai vừa mới được 2 tuổi. Ông bà Trần tổ chức bữa tiệc mừng sự kiện con rể có bằng tiến sĩ trở về và có cháu đích tôn. Vượng Vượng xuất hiện muộn, lại ăn mặc luộm thuộm khiến Hai cảm thấy mất mặt. Tại bữa tiệc, anh vui khi gặp lại Mai Lâm, cô hoa khôi của lưu học sinh những ngày bên nước Nga. Cô đi cùng Phan Thẩm, chồng mới cưới, con trai của viện trưởng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp phần 5 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Bà Trần vốn sinh ra không phải từ chốn danh gia vọng tập, càng không phải là kim thiên tiểu thư một thời, mà chỉ là hạng thị dân buôn bán vặt vãnh, nhờ có chút công lao che giấu cán bộ cách mạng. Giờ đường đường là một đấng mệnh phụ phu nhân xa lạ đang hiện diện trước mặt tôi. Bộ comple kaki màu xi măng may kiểu cách không giống ai, bà thắng trên người. Kèm theo mùi nước hoa Hobigan nổi tiếng của Pháp, quả có làm cho thân thể bà thon thả lại đôi chút. Đôi giày cao gót bà chưa từng xỏ chân cũng được ông đưa từ nước ngoài về. Chỉ tiếc là cặp môi mọng, những son ngoại đã lấy đi mất của mệnh phụ này một phần nền nã của một phụ nữ Á Đông. Có cái gì đó hơi cạch cưỡng, khiên cưỡng. Tôi những muốn dẹp ngay hình ảnh ấy sang một bên và không khỏi chạnh lòng nghĩ đến người mẹ nón mê áo rách của mình, mà với bà, một chiếc quần bằng vài phít chỉ là giấc mơ suốt đời. Tôi cứ chịu lòng xuống như thể bị quàng thêm vào mấy tảng đá. Nhưng cũng chính trong cuộc gặp gỡ do nhạc phụ tôi sắp đặt hôm ấy, tôi đã may mắn được gặp lại Mai Lâm, nguyên nữ sinh khoa hóa hữu cơ trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov, Moscow. Cô gái có vóc dáng cao ráo, nước da trắng trẻo, nụ cười không mấy lúc tắt trên môi, từng được mệnh danh là hoa khôi trong khối lưu học sinh Việt Nam tại thủ đô nước Nga một thời. Không ngờ đấy, Mai Lâm ạ, không ngờ anh em mình lại được gặp nhau ở đây. Tôi nói với tình cảm ngỡ ngàng thật sự, có phần vồ vập một cách vụng về, và trong lúc mải theo đuổi những ý nghĩ vu vơ của mình, tôi quên bẵng rằng tôi đã cầm tay vợ người khác hơi lâu. Cùng lúc ấy, Mai Lâm đã khéo léo vỗi được bàn tay mình thoát khỏi sự lưu giữ vô lý của tôi. Mặt hơi đỏ lên nhưng vẫn giữ được vẻ đường hoàng cần thiết. Đoạn quay sang người đàn ông đứng bên cạnh, ăn mặc hơi đỏ, cổ thắt nơ trắng, áo dài đuôi tôm, không hợp lắm với khổ người của mình. Song lại có vẻ như ăn nhập với không khí lễ hội ở chốn xa hoa, đài các, khiến tôi liên tưởng ngay đến những buổi vũ hội của giới quý tộc ở nước Nga, được mô tả trong các trang tiểu thuyết và giới thiệu với tôi bằng một thái độ không được cởi mở lắm. Giới thiệu với anh Hai, đây là Phan Thẩm, phu quân của em. Rất hân hạnh, tôi hưởng ứng bằng cách chủ động chìa tay ra trước. Đúng là ở đời có lắm chuyện bất ngờ, khó lường. Hai người làm quen nhau đi, Mai Lâm nói tiếp. Thì ra hai vị đã quen nhau từ trước. Phan Thẩm nhìn vợ, rồi lại nhìn tôi. Hà cớ gì thằng cha này lại cầm tay vợ mình lâu đến mức xuồng xã như vậy? Cái nhìn khó đoán định được hành vi, nhưng nó vẫn phản ánh điều gì đấy không thật sự xuôi chèo mắt mái trong ý nghĩ của một kẻ đang sở hữu người đàn bà đẹp. Sau đó, anh ta mới làm ra vẻ hồ hởi. Người Việt ta ở mát thì biết nhau hết ấy mà. Tôi đã tìm được câu trả lời thích hợp, cốt để đánh tan sự nghi ngờ không đáng có của vị khách đàn ông mặt đang khó đăm đăm kia. Mai Lâm về nước trước tôi 1 năm nhỉ? Chóng thế. Thật ra, Phan Thầm, con một đồng chí cán bộ tầm cỡ cấp bộ, bạn chiến đấu vào sinh ra tử một thời với nhạc phụ tôi. Người vừa mới được cấp trên bổ nhiệm phụ trách một bộ phận nghiên cứu quan trọng ở một trường đại học có tên tuổi thì tôi đã từng nghe danh. Nhưng là một Phan Thầm nhỏ thó, chỉ đứng chấm vai Mai Lâm, càng ăn mặc kiểu cách lại càng thiếu hẳn phong độ tao nhã của một đấng mày râu, chứ chưa nói là của một cán bộ giảng dạy, của một nhà khoa học ở một cơ sở nghiên cứu quan trọng, thì tôi ngạc nhiên. Ta đã chạm trán một hạng tiện tướng. Tôi thoáng nghĩ trong óc như vậy. Tự dưng tôi thấy tiếc cho Mai Lâm một điều gì đó, và không hiểu sao tôi vẫn nhất quyết không tin rằng người đang đứng trước mặt tôi đây lại là chồng một thiếu phụ xinh đẹp như thế này, hoặc may lắm giữa hai người cũng chỉ hình thành một thứ tình bạn đặc biệt. Cách ăn mặc của Mai Lâm thật giản dị mà trang nhã, tự thân đã đầy sức khơi gợi. Bộ âu phục màu đen đã được chiết ly rất hợp với dáng người và nước da. Cái eo thắt lại rất khéo, làm cho cặp đùi thon thon dài thêm ra và vòng ngực thì căng lên như chưa hề bị bàn tay khác giới trà sát. Đứng giữa đám đông, Mai Lâm nổi bật lên như một diễn viên có hạng và trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười hào hoa thân thiện, nhưng lại không giấu được sự bối rối vì biết mình xinh đẹp và được nhiều cặp mắt để ý. Ngay lúc đó, trong người tôi bỗng cấn lên một cảm giác nặng nề, gần như là ghen tuông và khó chịu, khi Mai Lâm đứng rất sát vào chồng và cầm lấy tay chồng, có thể chỉ là một động tác vu vơ lấp khoảng trống vô nghĩa khi cuộc đối thoại bỗng nhiên bị ngắt quãng. Dường như với những người đàn bà đẹp thì bất kỳ một vật gì họ mang trên người, kể cả hành vi, cử chỉ của họ, dù là phi lý nhất, đều trở nên có nghĩa và đặc biệt là có ma lực cuốn hút đàn ông. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhận được một thông điệp bí mật hết sức thú vị từ phía người đẹp. Anh đừng tin những gì tôi đang làm. Hãy cố đọc ý nghĩa của tôi. Ông cụ tôi cáo lỗi. Phan Thầm hơi nghiêng người thanh minh. Cụ gửi lãng hoa chúc mừng. Bác chu đáo quá. Tôi sực tỉnh và đáp lại cho phải phép. Chúng ta đến được với nhau là quý rồi. Tôi chợt nhớ ra mình đang là chủ và cũng muốn có một chút sĩ diện trước người đẹp. Tôi cao giọng nói. Nào, mời các vị ngồi vào bàn cả đi. Mãi đến lúc này, tôi mới thấy Vượng Vượng xuất hiện trong bộ cánh giản dị thường ngày. Hình như sự có mặt muộn mằn và cách phục sức xuềnh xoàng của cô ấy đã không qua khỏi con mắt của bà Trần. Bà chép miệng nói với bạn bè đứng bên cạnh, tiếng rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được. Rõ khổ, ngoài thằng Chôm Chôm ra, con bé không còn biết đến ai khác nữa. Trong trường hợp này thì sự nhạy cảm của phái yếu đã giúp bà có được một nhận xét tinh tế và sự chống chế của bà cũng chỉ là một giải pháp bất đắc dĩ. Tôi không khỏi chạnh lòng tự ái. Ngày đại lễ của tư gia mà cô chủ lại ăn mặc chẳng khác gì mấy chị, mấy em ở khối văn phòng đến giúp việc. Phải chăng Vượng Vượng đã linh cảm thấy sự lạnh nhạt của chồng đối với mình? Làm đẹp cho ai? Có lần tôi nghe thấy Vượng Vượng nói một cách bâng quơ. Khi mà người ta đã lên giá. Cô ấy ám chỉ bằng cấp mới toanh của chồng. Một năm gần đây, chỉ có 2 lá thư tay, nội dung thì nhạt thẻo thẻo, mấy câu thăm hỏi tầm phơ, lần nào cũng giống lần nào. Trước kia, người ta có thế bao giờ đâu. Nhờ Chôm Chôm mà Vượng Vượng thoát được nỗi cô đơn khủng khiếp, bớt được những suy nghĩ triền miên, tránh được những cơn đau đầu dữ dội, kể cả những lúc phải chăm bẵm thằng bé khi nó bị trái gió, dở dời. Không trang điểm son phấn, cũng không sức nước hoa, để xem anh ta phản ứng thế nào. Hẳn là cô ấy nghĩ thế và đã làm như thế. Nhưng riêng ở điểm này, có thể vì giận dỗi nên lý trí kém tỉnh táo. Vượng Vượng đã mắc một sai lầm sơ đẳng là không đánh giá đúng tâm lý đàn ông. Sự giản đơn dưới mức bình thường của người vợ trong ngày vui hiếm hoi của chồng đã làm tôi hơi tủi khi nảy ra ý nghĩ so sánh với cặp Mai Lâm, Phan Thầm. Vượng Vượng đưa mắt nhìn quanh như muốn tìm ai đó chứ không phải là tìm tôi. Khi nhặt được con búp bê chó rơi dưới gầm trạn, cô ấy dừng lại một lúc lâu để phủi bụi rồi mới đi đến chỗ Mai Lâm, ý chừng để cho có bạn đồng giới. Thằng Chôm Chôm tinh quái cũng đã ngồi vắt vẻo trên một chiếc ghế cao quá tầm người, ở đó từ lúc nào. Cái mặt non trẻt cứ cân cân, đôi mắt nhìn lấc láo, mồm thì con đang đầy phè thức ăn. Toàn định nói to câu gì đó khi thấy Vượng Vượng lại gần. Đã dặn là không được nói chuyện trong lúc ăn cơm mà. Vượng Vượng trách yêu nó. Tối ra chuồng gà ngủ nhé. Bắt gặp cái lừ mắt của Vượng Vượng, nó đành làm thinh nhưng vẫn cứ nhấp nhổm không yên. Rõ ràng thằng bé đang có điều gì bức xúc lắm trong người. Chừng 20 phút sau, nó mới chịu rời khỏi bàn ăn. Lúc này, Vượng Vượng mới ghé vào tai nó và khẽ khàng hỏi. Nào, định nói gì thì bây giờ nói đi. Vừa nãy, mẹ bỏ quên cái bàn là cắm điện trên cổ áo mới của ông. Trời ơi, con! Vượng Vượng thảng thốt kêu lên một tiếng rồi chạy đi luôn. Tôi miễn cưỡng lại chỗ Mai Lâm nhập bọn. Ngoài mặt vẫn làm ra vui vẻ, trong lòng thì man mát buồn. Thằng Chôm Chôm vẫn ngu ngơ như không hề có chuyện gì xảy ra, vẫn bám lấy bác gái của nó như hình với bóng, cứ như thể bác nó là người đã mang nặng đẻ đau ra nó vậy. Tôi chưa gặp chuyện như thế bao giờ nên không tỏ thái độ gì cả. Song thâm tâm thì không muốn cứ phải chứng kiến mãi cái cảnh mà theo tôi đáng lẽ nhà tôi phải tự hiểu và giữ mức độ. Rõ ràng là thằng bé càng hồn nhiên bao nhiêu thì bác gái của nó càng đăm chiêu bấy nhiêu. Phải chăng nhà tôi đã đến thời an phận? Phan Thầm là một trong những sinh viên Việt Nam tốt nghiệp trường công nghệ hóa Mendeleev Moscow với chứng chỉ học lực và loại trung bình. Anh phải sang Liên Xô học là theo yêu cầu của tổ chức. Thật ra thì từ lâu anh vẫn có nguyện vọng được đi du học ở Pháp. Nhưng vào thời điểm ấy, cánh cửa các trường đại học ở các nước tư bản vẫn chưa sẵn sàng mở về hướng Việt Nam. Nên mơ ước của anh vẫn chỉ là con số không tròn chỉnh. Chẳng những thế, anh còn bị thân phụ cho một bài học nhớ đời về sự viển vông, thiếu thực tế. Thằng Thầm nhà này không được sáng dạ như con người ta. Ông cay đắng tâm sự với vợ về tương lai của thằng con. Chả thà, tôi cho nó qua Liên Xô hơn là để nó bị trượt vào chuối ở một nước tư bản. Sao bảo ông định cho nó đi bộ đội? Bà đắn đo mãi mới dám hỏi cái điều mà bà vẫn băn khoăn từ lâu. Tôi cũng đã tính đến phương án ấy. Đi chiến trường để rèn luyện thử thách, chứ không phải là đi học sĩ quan, rồi về làm lính cậu như ai. Nghe ông nói vậy, bà chỉ còn biết thở dài. Bà không tin rằng đó là những ý nghĩ thật của ông. Nhưng rồi cuộc đời cũng chiều theo ý bà, nghĩa là Phan Thầm cũng mang được tấm bằng kỹ sư về nước. Vì sinh ra trong một gia đình có sổ hộ khẩu đặc biệt do công an trực tiếp quản lý, nói khác đi là nhờ cái lý lịch cơ bản nên Phan Thầm đã được bộ chủ quản giao cho đặc quyền phụ trách phòng nghiên cứu đặc biệt. Người ta bảo Phan Thầm tuy xấu mã nhưng bù lại anh ta có tài ăn nói, mồm miệng đỡ chân tay, đã định làm việc gì là làm chót lọt. Chả thế mà phòng nghiên cứu đặc biệt của Phan Thầm được hưởng rất nhiều ưu tiên, ưu ái. Thông thường một phòng thí nghiệm hay phòng nghiên cứu loại này đều phải do một khoa nào đó quản lý về chuyên môn và nhân sự. Song phòng nghiên cứu đặc biệt của anh ta lại trực thuộc thẳng ban giám hiệu. Nó được xếp ngang một phòng chức năng của nhà trường. Hiệu trưởng giao cho phòng quản lý về mặt nhân sự, còn lại mọi yêu cầu, các giấy tờ của phòng được trình thẳng lên hiệu trưởng ký duyệt trực tiếp. Một sự đặc cách hiếm có vào thời buổi ấy. Đã thế, phòng lại được nhà trường quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ và được sự theo dõi sát sao của các cấp lãnh đạo bộ. Sự ưu ái ấy, khỏi nói, đã tôn vị trí của nó lên như thế nào. Thế là ngay cửa ra vào phòng nghiên cứu đặc biệt của Phan Thẩm thấy xuất hiện một biển đề không nhiệm vụ miễn vào. Và đương nhiên là phải cửa kín then cài, bí bí mật mật, ngỡ như trong đó đang làm những việc hệ trọng cho quốc gia. Người phụ trách phòng bỗng trở thành một nhân vật được dư luận nể trọng. Một ngày lập thu yên ả, hoa sữa đã bắt đầu thả hương thơm dịu xuống các đường phố quen thuộc. Cô sinh viên Mai Lâm lên phòng tổ chức của bộ, báo cáo kết quả học tập, không quên mang theo tấm bằng tốt nghiệp hạng ưu ở nước ngoài và đề đạt nguyện vọng xin được công tác ở Hà Nội. Cô chẳng có ai là thân thích có vai vế ở Hà Nội để nhờ cậy, vì vậy cô phải tự thân vận động. Không đơn giản như cô nghĩ đâu. Trưởng phòng tổ chức có bộ mặt dài ngoẵng như cái lưỡi cày, đôi môi thâm sì như hai miếng thịt trâu phơi nắng, quào quọ nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trước mặt, buông ra một câu lạnh lùng. Cụ thể là thế nào hả bác? Mai Lâm lấy hết can đảm hỏi lại. Theo lời cô, thì cô người Trung Du chứ gì? Trưởng phòng tổ chức bỗng ngưng nói, e hèm một tiếng thật to và hơi thiếu lịch sự. Như vậy là không có hộ khẩu gốc Hà Nội. Một tiếng thở dài, không rõ là biểu thị sự cảm thông hay là có ý dây dưa. Còn phải chờ chỉ tiêu của bộ, đó là nguyên tắc. Mai Lâm đã rưng rưng nước mắt. Nhưng cháu có bằng đỏ. Trưởng phòng tổ chức ngả lưng ra chiếc ghế có tay vịn, lim dim mắt theo thói quen, thái độ thờ ơ, coi mọi việc đều là tầm phào. Làm người khác phát bực và lâu lắm mới nhấm nhặn hỏi, không thèm nhìn đối tượng trước mặt. Tôi hỏi, khí không phải. Bây giờ anh ta mới lộ nguyên hình sự kém cỏi của mình ra. Đã là bằng thì cái nào chả giống cái nào. Lại một tiếng e hèm, lần này còn to hơn, khiến người nghe có cảm giác là bất nhã. Sao lại đưa chuyện đỏ với đen ra đây làm gì? Người được cấp bằng đỏ là người học giỏi. Mai Lâm bất đắc dĩ đáp. Thế thì đỏ hay đen chỉ có tác dụng khi vào công việc thôi. Ông trưởng phòng bỗng nói giọng nhả nhớt. Chả lẽ cô em lại chậm hiểu đến thế? Tôi hỏi cô, hiện nay cô ăn đâu, ngủ đâu? Cháu có người quen ở thủ đô. Mai Lâm đã lóe lên tia hy vọng. Liệu có tá túc ở chỗ người quen được cả đời không? Lại vẫn cái giọng lạnh lùng đến gai người. Cô thông cảm, bộ đang gặp khó khăn về nhà ở. Cháu sẽ tự lo được mà. Mai Lâm càng phấp phòng. Cô cứ thật thà nói vậy cho được việc. Chứ cô cũng chưa kịp hình dung ra cái gọi là tự lo kia sẽ là như thế nào. 9 người thì đến 9 người rưỡi đều biết nói như cô. Trưởng phòng tổ chức tỏ ra là một tay lõi đời khi anh ta để rơi một tiếng cười gằn khó nghe. Khi đã cầm quyết định trong tay rồi thì bắt đầu hạch sách về nhà ở. Cứ làm như sinh ra lãnh đạo bộ là để lo cửa, lo nhà, rồi lại lo chồng, lo con, lo đủ thứ cho các người không bằng. Trưởng phòng không muốn nói nữa và cũng chẳng cần bận tâm xem người nghe có hiểu ý mình không. Giơ tay vừa cái điếu cày để trong cái sọt tre dưới gầm bàn, đưa lên miệng, nghiêng người xì một tiếng cực mạnh cho sái thuốc văng ra. Rồi vê điếu mới cho vào nõ và châm lửa kéo một hơi do do, vẻ mặt thờ ơ đầy mãn nguyện. Mai Lâm cố tìm kiếm trên cái mặt dài ngoẵng và cong cong mờ ảo sau làn khói của anh ta một dấu hiệu khả quan nào đó, nhưng vô ích. Chỉ thấy một luồng khói trắng đặc sệt phả ra từ cái miệng uốn tròn lại của một kẻ đang cậy quyền. Mai Lâm miễn cưỡng quay cả người đi để tránh phải nhăn mặt. Trong lúc trưởng phòng đang mơ hồ với làn khói thuốc, thì có một người đàn ông thâm thấp, cái bụng khá to và dáng đi bệ vệ tiến lại gần Mai Lâm. Ông ta cười cười, ra chiều thân mật và làm hiệu cho trưởng phòng cứ yên vị tại chỗ, không cần khách khí đứng lên. Rồi hất hàm hỏi. Sao? Có chuyện gì mà hai người định lôi lãnh đạo bộ vào cuộc đây? Mặc dù đã được phép cứ tự nhiên, nhưng trưởng phòng vẫn hấp tấp đứng lên, kéo một chiếc ghế trong gầm bàn ra, có ý mời người mới đến và rối rít thưa. Dạ, báo cáo anh. Khỏi phải dài dòng. Người mới đến phẩy tay bằng một động tác dứt khoát như vẫn quen làm như thế. Đồng chí ghi tên cô sinh viên này vào biên chế phòng nghiên cứu đặc biệt của trường ca cho tôi. Té ra, ông đã nghe hết chuyện của hai người. Mai Lâm như đang mơ, cô không còn tin ở đôi tai của mình nữa. Giọng nói và ngữ điệu đích thị là của một người có đầy quyền lực. Đến trưởng phòng tổ chức hét ra lửa, cũng phải cung kính thưa bẩm. Ra lệnh cho cán bộ cấp dưới xong, ông quay lại, vỗ nhẹ vào vai Mai Lâm và nói một câu đầy tình cảm. Cháu cứ yên tâm, việc công tác của cháu đâu đã có đó, bác sẽ thu xếp ổn thỏa. Mai Lâm chưa kịp nói lời cảm ơn thì ông đã bỏ đi. Cô nhìn theo cái bóng sâm sẫm của ông và thấy ông bước vào một gian phòng có tấm biển để trước cửa. Bộ trưởng. Cô vừa khấp khởi mừng, lại vừa lo lắng không yên. Phòng nghiên cứu đặc biệt là thế nào? Những chuyện gì sẽ xảy ra sau đây? Nếu gặp bất trắc, cô sẽ kêu ai? Chỉ với một khoảnh khắc bất ngờ ấy thôi, cuộc đời cô tân sinh viên ở xứ người trở về đã rẽ sang một bước ngoặt hoàn toàn khác. Việc được công tác ở Hà Nội theo đúng nguyện vọng có vẻ như là rất phụ. Chung quy vẫn là sức mạnh của phái đẹp. Nếu không phải là Hoa Khôi Mai Lâm mà là một cô sinh viên nào đó, kém mã hơn, hẳn cái cơ may ngàn vàng kia đã không xảy ra. Tờ chứng chỉ của ngoại bang, dẫu đỏ đến mấy, cũng chẳng có nghĩa gì khi đặt bên cạnh gương mặt một cô gái xinh đẹp. Trời đã đắp điếm cho phái đẹp nhiều thứ, đồng thời không quên tạo cho họ cái ưu thế bẩm sinh tuyệt vời đó để họ sẵn sàng hạ đo ván mọi đối thủ. Chỉ khi Mai Lâm thắc thỏm cầm tờ quyết định của bộ chủ quản về thẳng phòng nghiên cứu của Phan Thầm, cô mới vỡ ra cái người đàn ông thâm thấp có dáng đi bệ vệ hôm nào, không ai khác lại chính là ông Hiến, thân phụ của Phan Thầm, người đã đặt cược cuộc đời cô vào với gia đình ông từ đấy. Tất nhiên, Phan Thầm là người sung sướng ra mặt khi tiếp nhận nữ tân khoa Mai Lâm. Anh đã nhanh chóng phủ đầu cô nhân viên mới bằng cách tự tâng bốc về chỗ đứng của mình, nhưng vẫn cố gắng gây thiện cảm ngay từ những giây phút mới gặp gỡ. Em biết không, kinh phí trên rót về cho bọn anh bao giờ cũng được thông qua tắp lự và đặc biệt là không hạn chế. Ở đây, ai cũng phải làm việc hết mình. Có làm mới có manh dơ. Xin lỗi, mới có ăn. Cái thói làm ra vẻ xính tiếng Pháp của Phan Thầm trong trường hợp này mới thật vô duyên, và nó đã biến anh thành một kẻ hơi bị thiếu văn hóa. Cũng may là Mai Lâm không bận tâm đến chuyện ấy. Phòng mũi nhọn mà. Mai Lâm tìm được một câu hưởng ứng khả ái. Em cũng biết phòng nghiên cứu của anh là mũi nhọn à? Cặp mắt Phan Thầm chợt sáng lên một cách tinh quái. Bác trưởng phòng tổ chức bên bộ bảo thế. À... Chú hóa cày, Phan Thầm reo lên khe khẽ. Anh biết mình vốn kém cỏi trong việc giao tiếp với phụ nữ, nên anh luôn tự nhắc mình phải thận trọng kẻo bị hớ. Và vì vậy, anh ngầm biết ơn nhân viên mới khi cô đã không để rơi khỏi tay những lời tung hứng của anh. Hóa cày, Mai Lâm ý tứ để một tay lên che miệng cười. Cái tên nghe lạ hoắc. Ồ, đó chỉ là một tên ghép. Phan Thầm hào hứng giải thích. Này nhé, hóa là tên khai sinh, còn cày là cái mặt dài như cái lưỡi cày. Cứ nhìn kỹ mà xem, đúng thế. Một cái mặt hãm tài thì có gì đáng nói. Thiên hạ gọi phứa đi thành quen. Chú ấy cũng chẳng phản ứng. Hình như còn khoái chí nữa là khác. Chả trách. Lần đầu tiên gặp bác ấy, em sợ hết hồn. Mai Lâm thú thật. Đã về đây, thì đừng gọi chú ấy là bác nữa. Phan Thầm khôn ngoan buộc cô gái mới quen này vào với mình càng nhanh càng tốt. Gọi thế thành xa lạ mất. Dưng mà... Chú ấy vẫn được tiếng là nắm vững và thể hiện ý đồ của cấp trên rất mau lẹ. Ba anh rất quý chú ấy, thường gọi đến nhà đàm đạo nhiều việc về tổ chức và coi như người nhà. Sự ngờ ngợ có một điều gì đấy sẽ xảy đến sau cái quyết định chóng vánh về công tác kia vẫn chưa hết ám ảnh Mai Lâm. Nhưng bây giờ, trước mặt cô là Phan Thầm, thủ trưởng trực tiếp của cô. Anh ta lại đang thao thao. Em biết không, thiết bị cùng các loại hóa chất dùng trong nghiên cứu được duyệt mua từ nước ngoài về cũng khẩn trương không kém yêu cầu của quốc phòng. May quá là may, công việc đang búi lên thì em về. Anh không sợ em làm vướng chân à? Câu hỏi trêu chọc rất có mức độ của Mai Lâm khiến Phan Thầm sướng run lên và anh đã tỏ ra là khá cao tay khi đối đáp lại. Miễn là em đừng đặt barrier cho anh. Đúng lúc ấy, có tiếng điện thoại réo trong phòng làm việc của Phan Thầm. Anh xin lỗi Mai Lâm và chạy vụt đi, bụng bảo dạ, biết đâu lại là cú điện vui từ phòng tổ chức. Linh tính của anh đã không đánh lừa anh và anh đã vồ lấy cái cần nghe với tất cả sự chờ đợi. Vì bị ngăn cách bởi một bức tường kính, Mai Lâm chỉ nghe được mấy tiếng rời rạc của Phan Thầm, rơi ra ngoài ống nghe. À, chào chú Hoa Cày, lâu quá không gặp.
Chú có khỏe không?
Cháu thì vẫn phòng không lặng ngắt. À, đến rồi, rất tuyệt. Chú có con mắt tinh đời đấy. Ấy ấy, để mất, họa cháu là một thằng ngu. Chú đừng quên tiếp tục giúp cháu đấy nhé. Tiếng nói của tổ chức mà. Những mẩu đối thoại nhát gừng bâng quơ ấy đã được ghi lại rất đậm trong tiềm thức của Mai Lâm. Về tầm quan trọng của phòng nghiên cứu đặc biệt này thì quả là Phan Thầm đã không đến mức ba hoa. Thậm chí nếu nhìn nhận cho thật công bằng thì trong chuyện đó anh đã không định che mắt thiên hạ bằng cách thêm bớt quá nhiều dấu chấm than. Hơn 10 năm sau, khi sự nghiệp của anh có nguy cơ phải xếp vào ngăn kéo, những người đến tiếp thu cơ ngơi của anh, trong đó có phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Hải, người làng Ròng, một chuyên gia giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của Phan Thầm, đã không khỏi sửng sốt trước sự đồ sộ và mức độ hiện đại của nó. Em ạ, Phan Thầm vẫn giữ vẻ mặt quan trọng khi nói với Mai Lâm về công việc. Cán bộ vào làm việc ở đây phải được lựa chọn rất kỹ, trước nhất là về lý lịch. Số lượng nhân sự do anh quyết định, ai đi ai ở cũng phải có ý kiến của anh phê duyệt. Phan Thầm chưa nói hết ý thì bỗng một cô nhân viên dưới quyền te tát chạy đến, nói giọng òn ẻn cứ như thể trước mặt mình không còn ai khác. Báo cáo, anh có cần kết quả phân tích mẫu hôm qua không ạ? Nhưng khi chợt phát hiện ra thủ trưởng của mình đang bị một thiếu nữ xinh đẹp hút hết hồn thì cô không cần nghe câu trả lời nữa mà lặng lẽ lùi lại hai bước sau khi thè ra một cái lưỡi rõ dài. Nếu em không đáp ứng được đòi hỏi của chuyên môn, liệu anh có sa thải em không? Mai Lâm cũng làm như không biết có người con gái vừa tiếp cận Phan Thầm. Cô đưa ra một câu hỏi vừa có ý làm nũng, vừa muốn cân đo sự thực tâm của anh. Riêng với em thì vô điều kiện. Anh nói trong khi còn chưa hết bực mình. Cái con bé vô duyên, kết với trả quả. Nhưng rồi anh đã kịp bình tĩnh lại, nói tiếp. Không quân Mỹ đang tăng cường đánh phá miền Bắc. Tất cả các trường đại học, các cơ quan nhà nước phải chấp hành lệnh sơ tán về địa phương để bảo đảm an toàn người và của. Trừ trường hợp thật đặc biệt mới được ở lại Hà Nội. Anh là người may mắn được thầy hiệu trưởng chấm cho ở lại. Một sự ưu tiên hơn mọi sự ưu tiên. Em hiểu. Mai Lâm không biết làm vừa lòng người phụ trách trực tiếp của mình thế nào ngoài một câu đáp đại khái như thế. Cô trong trắng và cả tin tới mức không hiểu rằng Phan Thầm nói câu ấy là muốn răng một cái bẫy có hàm ý mặc cả tình cảm. Cái bẫy tình ái mơ hồ và đầy ma lực, tựa đĩa mật ngọt, dễ tóm gọn một con ruồi tội nghiệp xa cơ. Anh hết nói ra rồi lại nói gần, rốt cuộc là muốn kéo cô xích lại với mình. Anh đã có lúc hé ra rằng cô có nhiều lý do phải lên công tác ở khu gang thép Thái Nguyên, theo yêu cầu ba sẵn sàng, vì cô còn trẻ lại đang son rỗi. Tổ chức thường nhằm vào những đối tượng như cô để điều động công tác. Em cũng có một ông cậu đang làm ăn ở trên ấy từ mấy chục năm nay rồi. Mai Lâm không hay rằng lời kể vô tư và hơi vụng về của cô đã làm Phan Thầm tự ái đầy mặt. Anh đưa ra lời đe nẹp. Hay là để anh chuyển em lên đấy cho gần ông cậu luôn thể. Nếu anh muốn thế, Mai Lâm trả lời sòng phẳng khi hiểu là Phan Thầm chỉ trụ hão và khi biết mình đã nắm dao đằng chui. Phan Thầm cắn răng im lặng, coi như chịu thua một trường. Phải nói rằng Phan Thầm đã bằng mọi cách để đoạt được trái tim hồn nhiên chưa hề bị xâm thực bởi ái tình của Mai Lâm. Hết giờ làm việc, anh thường kiếm cớ đưa Mai Lâm về tận nhà người quen của cô, sau đấy mới quay xe về nhà mình, tất nhiên là bằng xe đạp. Xe đi măng có chắn lưới ở bánh sau, vì thời điểm ấy chưa mấy người có xe máy. Thoạt đầu cô không thích, cô tìm cách lảng tránh, rồi thì phó mặc. Khi biết cô đang vướng mắc trong việc đăng ký hộ khẩu ở nhà người quen, anh đã đến gặp chủ nhà, yêu cầu không cho cô đăng ký hộ khẩu thường trú với lý do là cô đang trong thời kỳ tập việc, cần có thời gian thử thách. Anh vừa nhắm mắt chạy theo cái bóng của tình yêu, vừa tìm cách ràng buộc thể xác cô vào mình. Đúng sai, hạ hồi phân giải. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 5 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.